Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington,
the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 28 tháng 11 năm 2020. Việt Nam đang rút ruột khu vực xuất khẩu của Trung Quốc làm cho các quan chức địa phương nước này phải cầu cứu Bắc Kinh đưa các chính sách mới nhằm giữ chân doanh nghiệp và việc làm giữa lúc các nhà sản xuất nối đuôi nhau ra đi, còn nguồn thu từ thuế thì sụt giảm. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tổng thống Trump sẽ rời Nhà Trắng nếu cử tri đoàn xác nhận ông Biden thắng cử. Lãnh tụ Triều Tiên ra lệnh hành quyết người và đóng cửa thủ đô Bình Nhưỡng. Trung Quốc cáo buộc 12 người Hồng Kông tìm cách bỏ trốn qua đường biển.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, vừa bị cáo buộc về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước khi móc nối với điều tra viên của Bộ Công an và sử dụng các nghiệp vụ để xóa dấu vết phạm tội, cũng như có vai trò liên quan trong vụ án Nhật Cường. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hôm 26 tháng 11 cho biết, sau khi Bộ Công an bắt đầu điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Nhật Cường, vì có liên quan đến vụ án, nên ông Chung, khi đó đang là Chủ tịch Hà Nội, và vợ đã tìm cách móc nối với Phạm Quang Dũng, một cán bộ ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, cũng là cơ quan điều tra vụ án, và nhờ điều tra viên này thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ cũng như kết quả điều tra của vụ án. Nhận lời đề nghị của Chủ tịch Chung kể từ tháng 7 năm 2019 cho đến tháng 6 năm 2020, Phạm Quang Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu được cho là mật và chuyển cho ông Chung 2 lần với 6 tài liệu, vẫn theo cáo trạng. Cách trao đổi thông tin giữa ông Chung và điều tra viên Dũng là dùng ứng dụng Viber thông qua số điện thoại giả, trong đó có cả số điện thoại nước ngoài của người đã chết, chuyển trực tiếp vào ảnh chụp hoặc thông qua người trung gian là tài xế của ông Chung tên Nguyễn Hoàng Trung và trưởng phòng thư ký biên tập thành viên tổ thư ký của ông Chung là Nguyễn Anh Ngọc. Hai người trung gian này bị cáo buộc một lần tham gia in chỉnh sửa 3 tài liệu mật cho ông Chung. Khi khám xét nơi ở của điều tra viên Phạm Quang Dũng, ngoài các vật dụng tài liệu ra, công an còn thu được số tiền 10.000 đô la mà ông Chung đưa cho ông Dũng thông qua tài xế Trung trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Tuy nhiên, cơ quan công an cho rằng vì chưa có điều kiện để làm rõ bản chất số tiền này, nên đã tách ra để xem xét và xử lý sau. Trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, ông Chung bị xác định là chủ mưu. Phạm Quang Dũng là người thực hiện nên cả hai bị truy tố theo khoản 3, điều 337 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 10 cho đến 15 năm tù. Hai trung gian là Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc bị đề nghị truy tố theo khoản 1 với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Ông Nguyễn Đức Chung nguyên là một thiếu tướng công an. Trước khi bị bắt, ông Chung từng là giám đốc công an thành phố Hà Nội, là đại biểu Quốc hội, từng giữ chức ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, làm phó bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Chung bị bắt giam vào ngày 28 tháng 8. Trước đó, cựu chủ tịch Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày để điều tra xác minh làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án. Và đến ngày 25 tháng 9, thì ông Chung chính thức bị bãi nhiệm các chức vụ. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nói rằng, trong quá trình điều tra, ông Chung đã thừa nhận, khai báo hành vi phạm tội và ăn năn hối cải. Ngoài ra, trong thời gian công tác, ông Chung nhiều lần được khen thưởng thành tích xuất sắc, được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bệnh ung thư và phạm tội lần đầu, nên đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trong quá trình truy tố, xét xử.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines có thể thua lỗ từ 14 tới 15 nghìn tỷ đồng, tức khoảng 604 tới 647 triệu đô la trong năm nay vì đại dịch COVID-19, theo Reuters đưa tin hôm 26 tháng 11. Hãng tin Anh dẫn lại tuyên bố của chính phủ Việt Nam nói trên trang web chính thức rằng có thể phải mất tới 3 năm để hãng hàng không này hoàn toàn hồi phục sau khi chịu tác động bởi đại dịch virus corona. Tuần trước, theo báo chí trong nước, Quốc hội Việt Nam đã đồng ý với kế hoạch giải cứu Việt Nam Airlines. Theo đó, ngân hàng nhà nước sẽ tái cấp vốn, gia hạn để các ngân hàng cho hãng hàng không quốc gia vay, đồng thời Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước được chỉ định tham gia đợt tăng vốn của Việt Nam Airlines. Theo VnExpress, trong 9 tháng đầu năm, hãng hàng không quốc gia Việt Nam bán lỗ 10.750 tỷ đồng, tức khoảng 453 triệu đô la. Tin cho hay, cho đến tháng 9, Vietnam Airlines vận chuyển 10,2 triệu lượt khách, bằng 58,8% cùng kỳ năm ngoái, và doanh thu chỉ đạt gần 23.000 tỷ đồng, tương đương 41,7% cùng kỳ năm 2019.
Hãng tin Mỹ Bloomberg hôm 26 tháng 11 nói rằng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien và đoàn tùy tùng khi đến thăm Việt Nam vào tuần trước đã bị đối xử như những chiếc đĩa Petri, loại đĩa thường được dùng trong phòng thí nghiệm sinh học, dịch tễ. Giữa bối cảnh số ca nhiễm virus corona ở Mỹ đang tăng đột biến, trong khi Việt Nam lại là nước có số ca nhiễm thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Tờ báo của Mỹ mô tả, chủ nhà Việt Nam của ông O'Brien coi vị khách và đoàn tùy tùng của ông như những chiếc đĩa Petri bằng con người và hạn chế phái đoàn trong một tầng duy nhất của khách sạn Metropole sang trọng ở Hà Nội. Các bữa ăn phục vụ tại phòng được để bên ngoài cửa của những vị khách Hoa Kỳ và các quan chức Việt Nam mặc đồ bảo hộ từ đầu đến chân đã tiến hành xét nghiệm virus. Chuyến đi của Cố vấn An ninh Mỹ diễn ra vào thời điểm cả thế giới đang đối mặt với giai đoạn được xem là đỉnh điểm của đại dịch COVID-19. Trong đó, nước Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, với số ca nhiễm ghi nhận là hơn 140.000 ca mới mỗi ngày. Việt Nam, theo báo cáo, chỉ có hơn 1.300 ca nhiễm kể từ khi đại dịch bắt đầu gần cả năm trước. Hãng tin Mỹ dẫn lời một số cố vấn của ông Trump cho rằng có thể trong nhóm các quan chức làm việc thân cận với Tổng thống Trump còn có nhiều trường hợp nhiễm bệnh hơn so với những gì được biết qua thông tin chính thức. Sau khi chính Tổng thống được xác nhận nhiễm virus corona và gần đây nhất, con trai lớn của ông Donald Trump Jr. cũng được xác nhận nhiễm virus. Theo tờ Bloomberg, tổ bay trên chuyên cơ của ông O'Brien không được phép ở lại Việt Nam. Chiếc chuyên cơ được điều sang Thái Lan, trong khi Cố vấn An ninh Quốc gia thực hiện công việc tại Việt Nam. Hãng tin Mỹ nhận xét rằng sự thận trọng của Việt Nam cho thấy họ rất sáng suốt, vì sau đó trên chặng đi Philippines tiếp theo, một thành viên trong đội bay bị sốt và được xét nghiệm dương tính với virus corona. Đội bay và hai trợ lý của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSC ở gần họ đã bị cô lập tại một khách sạn ở Manila và máy bay của ông O'Brien đã trở về Mỹ mà không có họ. Các trợ lý của NSC hôm 25 tháng 11 nhận được thông báo rằng có thêm hai thành viên trong đội bay bị nhiễm COVID-19. Chuyến công du của ông O'Brien đến Việt Nam và Philippines được xem là để tái khẳng định sức mạnh trong quan hệ song phương cũng như thảo luận về hợp tác an ninh khu vực. Trong chuyến đi này, Cố vấn An ninh Mỹ đưa ra bảo đảm rằng Washington hậu thuẫn cho hai quốc gia có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc và sẽ chiến đấu để giữ cho khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở.
Việt Nam đang rút ruột khu vực xuất khẩu của Trung Quốc làm cho các quan chức địa phương của nước này phải cầu cứu Bắc Kinh đưa ra các chính sách mới nhằm giữ chân doanh nghiệp và việc làm giữa lúc các nhà sản xuất nối đuôi nhau ra đi. Còn nguồn thu từ thuế thì sụt giảm, một phóng sự của Asia Times cho hay hôm 26 tháng 11. Samsung đã lần lượt đóng cửa hai nhà máy lắp ráp điện thoại lớn nhất của hãng tại các thành phố Thiên Tân và Huệ Châu ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc vào cuối năm 2018 và 2019. Sau 27 năm sản xuất, hãng công nghệ khổng lồ của Hàn Quốc đã đóng cửa dây chuyền sản xuất ở Huệ Châu vào tháng 9 năm ngoái và cho nghỉ việc khoảng 6.000 công nhân. Samsung rút khỏi Thiên Tân và Huệ Châu kéo theo việc đóng cửa một loạt nhà máy ở các thành phố khác từng cung cấp linh kiện cho Samsung. Thậm chí cả các quán ăn giá rẻ và siêu thị phục vụ công nhân cũng bị vạ lây. Giờ đây, hơn một nửa số thiết bị cầm tay hàng đầu mới nhất của Samsung, bao gồm cả điện thoại có thể gập lại tiên tiến của hãng, được lắp ráp tại các thị trấn nhỏ ở các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên của Việt Nam, Asia Times cho hay. Samsung cũng sản xuất màn hình phẳng và các loại màn hình khác tại Việt Nam. Vẫn Asia Times viết rằng các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam, một đất nước đang nổi lên trong lĩnh vực chế tạo, hiện đang bắt chước các chiến lược của các đồng chí Trung Quốc và trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư nước ngoài với các khoản ưu đãi thuế lớn, giá thuê đất cực thấp và lực lượng lao động lương thấp rất dồi dào. Từ đầu năm nay cũng đã có những tin tức nói rằng Apple sẽ bắt đầu thực hiện các bước chuyển hoạt động sản xuất các sản phẩm đình đám của họ sang Việt Nam, bắt đầu với các thiết bị ngoại vi như AirPods, vẫn bản tin của Asia Times cho biết. Dẫn lại báo Nikkan Keizai của Nhật Bản, Asia Times nói Apple đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm AirPods ở Việt Nam và thông qua các nhà sản xuất là Gertech và Luxshare trong quý 1 năm 2020 và sản lượng hàng năm có thể là 15% tổng lượng hàng toàn cầu của hãng. Cũng liên quan đến Apple, Reuters đưa tin hôm 26 tháng 11 rằng đối tác sản xuất linh kiện lớn nhất của Apple là Foxconn đang chuyển một phần việc lắp ráp iPad và MacBook từ Trung Quốc sang Việt Nam. Dẫn lời một nguồn tin không muốn nêu tên, Reuters cho hay là việc dịch chuyển này là do yêu cầu của Apple vào lúc công ty Mỹ muốn đa dạng hóa các cơ sở sản xuất để giảm thiểu tác động của cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ. Chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump lâu nay vẫn khuyến khích các công ty Mỹ chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các thiết bị điện tử sản xuất tại Trung Quốc và đánh thuế nhập khẩu cao hơn, đồng thời cũng hạn chế cung cấp các linh kiện được sản xuất bằng công nghệ của Mỹ cho các công ty Trung Quốc mà Mỹ coi là chứa đựng nguy cơ về an ninh quốc gia. Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho biết là Foxconn đang xây dựng dây chuyền lắp ráp máy tính bảng iPad và máy tính xách tay MacBook của Apple tại nhà máy của Foxconn ở tỉnh Bắc Giang của Việt Nam để đưa vào hoạt động trong nửa đầu năm 2021. Sunny Optical, nhà cung cấp lớn nhất của Apple về linh kiện camera, có trụ sở ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, gần đây cũng đã mở nhà máy ở Việt Nam, bản tin hôm 26 tháng 11 của Asia Times cho hay. Ninh Nam Sơn, một nhà phân tích thuộc Học viện Chiến lược và Phát triển Quốc gia, Đại học Nhân dân Trung Quốc, cũng là một nhà bình luận tài chính nổi tiếng, nói với Asia Times rằng việc các nhà máy và công nhân Việt Nam có thể sản xuất hàng loạt các sản phẩm phức tạp của Samsung và Apple là bằng chứng cho thấy Việt Nam có năng lực sản xuất đang phát triển nhanh chóng và chuỗi cung ứng hoàn thiện. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên 264,3 tỷ đô la vào năm 2019, từ mức chỉ có 72,2 tỷ đô la vào năm 2010, theo thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới. Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người của Việt Nam hiện cao hơn mức của Trung Quốc. Một mặt cố gắng giữ chân các nhà sản xuất, nhiều chính quyền địa phương trên khắp đất nước Trung Quốc cũng đang kêu gọi chính quyền trung ương ở Bắc Kinh phải hành động. Một công văn của Sở Thương mại tỉnh Chiết Giang gửi Bộ Thương mại Trung Quốc mà Asia Times xem được có đoạn viết rằng để duy trì công ăn việc làm và thu nhập tài khóa, Bắc Kinh cần phải đưa ra các biện pháp mới và cấp thêm các khoản trợ cấp trong bối cảnh đầu tư trực tiếp nước ngoài và ngành chế tạo nhằm đến xuất khẩu đang bị rút ruột. Các địa phương cũng thúc giục Bắc Kinh phải làm an lòng hơn nữa các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước có định hướng xuất khẩu khi hiện nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm đến đưa nền kinh tế Trung Quốc dịch chuyển khỏi xuất khẩu và thương mại quốc tế với chủ trương mới của ông là ưu tiên lưu thông nội địa để tạo ra nhu cầu trong nước. China Business News trích dẫn một nguồn tin cho biết là Bộ Thương mại Trung Quốc trong tháng 11 đã viết và trình lên lãnh đạo Trung ương một báo cáo về tình trạng mới đáng chú ý, đó là các nhà sản xuất rời đi ở một số tỉnh. Báo cáo nêu ra các khuyến nghị chính về chính sách bao gồm cần giao nhiều quyền hơn cho các chính quyền địa phương khi họ xây dựng các chính sách mới để giữ chân doanh nghiệp, cũng như phải đặt ra các quy định về trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc cao hơn để khiến việc sa thải hàng loạt sẽ gây ra tốn kém hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Trump hôm 26 tháng 11 cho biết ông sẽ rời Tòa Bạch Ốc nếu cử tri đoàn chính thức xác nhận thắng lợi của Tổng thống tân cử Joe Biden, mặc dù ông nhấn mạnh rằng quyết định đó sẽ là một sai lầm. Ông Trump bỏ cả ngày lễ tạ ơn để tiếp tục tung ra những cáo buộc vô căn cứ rằng gian lận quy mô lớn và các giới chức tha hóa tại các bang chiến địa là nguyên nhân khiến ông thất cử. Trả lời câu hỏi liệu ông có rời Tòa Bạch Ốc và tạo điều kiện cho một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình vào tháng 1 năm tới hay không, Tổng thống Trump nói, chắc chắn rồi, quý vị đã biết đấy. Nhưng trong lần trả lời câu hỏi đầu tiên từ ngày bầu cử, ông Trump nhấn mạnh sẽ có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra từ giờ tới lúc đó để có thể thay đổi kết quả bầu cử. Sự kiện một tổng thống tại chức phải trả lời câu hỏi liệu ông có rời nhiệm sở hay không sau khi thất cử, nêu bật việc ông Trump đã phá vỡ hết quy ước này đến quy ước khác tới mức nào trong 3 tuần lễ từ ngày bầu cử. Trong khi không có bằng chứng nào cho thấy cáo buộc của ông Trump là có gian lận rộng khắp, ông Trump và đoàn luật sư của ông vẫn tiếp tục gieo rắc nghi ngờ về tính trung thực của cuộc bầu cử và tìm cách lật ngược ý nguyện của cử tri trong một hành động vi phạm các quy ước dân chủ chưa từng xảy ra tại Mỹ trước đây. Tổng thống Trump nói chuyện với các phóng viên tại phòng khánh tiết ngoại giao Tòa Bạch Ốc sau khi nói chuyện qua nối kết video với các lãnh đạo quân sự Mỹ trú đóng trên toàn cầu. Ông cảm ơn họ về sự phục vụ của họ và đùa rằng chớ ăn quá nhiều gà Tây. Sau khi chấm dứt cuộc hội đàm, ông xoay sang vấn đề bầu cử, lặp lại những lời than phiền và giận dữ lên án các giới chức ở bang Georgia và Pennsylvania, hai bang chiến địa đã giúp ông Biden thắng cử. Bất chấp kết quả, ông Trump nói đây không phải là lễ tạ ơn cuối cùng của ông tại Tòa Bạch Ốc. Ông khăng khăng cho rằng đã xảy ra gian lận quy mô lớn bất chấp các quan chức tiểu bang và các nhà quan sát quốc tế đã khẳng định là không có bằng chứng và chiến dịch của ông Trump liên tiếp thất bại trước tòa án. Chính quyền Tổng thống Trump đã bật đèn xanh để tiến trình chuyển giao quyền lực chính thức diễn ra, nhưng ông Trump lại chỉ trích ông Biden vì đã xúc tiến công việc đó. Tôi nghĩ thật không đúng khi ông ta tìm cách chọn người vào nồi cá. Ông Trump nói, mặc dù các giới chức hai bên đã bắt đầu làm việc với nhau để cập nhật cho đội ngũ của ông Biden, nhằm có thể nắm tình hình trước cuộc bàn giao chính thức. Về vấn đề cử tri đoàn, ông Trump làm rõ rằng ông có thể sẽ không bao giờ chính thức thừa nhận thất cử, mặc dù ông nói ông sẽ rời Tòa Bạch Ốc. Tất cả các tiểu bang phải xác nhận kết quả bầu cử trước khi cử tri đoàn tập họp vào ngày 14 tháng 12. Bất cứ thách thức nào sẽ phải giải quyết trước ngày 8 tháng 12. Thông thường thì đây chỉ là một thủ tục ít gây chú ý, nhưng điều đó thay đổi trong năm nay vì Tổng thống Trump không công nhận thất cử và còn phát động chiến dịch lật ngược kết quả bầu cử qua một loạt thách thức pháp lý và nỗ lực can thiệp vào tiến trình xác nhận kết quả bầu cử tại các bang chiến địa nơi ông thất cử. Ông Biden giành chiến thắng thuyết phục cả về số phiếu đại cử tri và phiếu phổ thông, chiếm được con số kỷ lục gần 80 triệu phiếu phổ thông. Tổng thống Donald Trump hôm 25 tháng 11 ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, theo Reuters. Ông Flynn, cựu tướng lĩnh quân đội đã về hưu, từng nhận tội nói dối FBI về cuộc trao đổi của ông với đại sứ Nga tại Mỹ vài tuần trước khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2017. Tin cho hay ông Flynn tới nay đã tìm cách rút lại lời nhận tội, cho rằng các công tố viên đã vi phạm quyền của ông và lừa ông đồng ý nhận tội. Việc kết án cựu cố vấn của ông Trump đã trì hoãn nhiều lần. Reuters dẫn lời ông Trump viết trên Twitter, tôi rất vinh hạnh thông báo rằng tướng Michael T. Flynn đã hoàn toàn được ân xá. Chúc mừng ông Flynn và gia đình tuyệt vời của ông. Tôi biết họ giờ sẽ có một lễ tạ ơn hết sức tuyệt vời. Luật sư của ông Flynn, Sidney Powell, nói tại tòa án hồi tháng 9 rằng cá nhân bà đã yêu cầu ông Trump không ân xá cho thân chủ của bà do việc ân xá gây ra buồn vui lẫn lộn vì ông Flynn vô tội. Kể từ khi nhậm chức, ngoài ông Flynn, ông Trump từng ân xá cho một quân nhân từng bị cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh ở Afghanistan và một cựu cảnh sát trưởng ở bang Arizona. Reuters dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chỉ trích vụ ân xá ông Flynn là một sự lạm quyền trắng trợn.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Một nhà khoa học Iran bị ám sát hôm thứ Sáu 27 tháng 11, truyền hình nhà nước Iran đưa tin. Nhà khoa học này từng bị Israel cáo buộc là người lãnh đạo chương trình hạt nhân quân sự của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo cho đến khi chương trình bị giải tán vào đầu những năm 2000. Israel hiện từ chối bình luận về việc ông Mohsen Fakhrizadeh bị sát hại. Ông này là người mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng nêu tên trong một cuộc họp báo và nói rằng hãy nhớ cái tên đó. Từ lâu, Israel bị nghi ngờ là đã thực hiện hàng loạt vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran cách đây gần một thập kỷ. Truyền hình nhà nước Iran hôm 27 tháng 11 dẫn lời các nguồn tin xác nhận về cái chết của ông Mohsen Fakhrizadeh. Hãng thông tấn bán chính thức Fars, được cho là thân cận với lực lượng vệ binh cách mạng Iran, cho biết vụ tấn công xảy ra ở Absar, một thành phố nhỏ nằm ngay phía đông của thủ đô Tehran. Tin cho hay các nhân chứng nghe thấy một vụ nổ và sau đó là tiếng súng máy. Hãng tin cho biết cuộc tấn công nhắm vào một xe hơi chở ông Fakhrizadeh. Vẫn hãng tin này nói rằng những người bị thương bao gồm cả vệ sĩ của ông Fakhrizadeh sau đó đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Trang web của đài truyền hình nhà nước công bố một bức ảnh lực lượng an ninh chặn đường. Hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng cho thấy một chiếc sedan hiệu Nissan với những vết đạn xuyên qua kính chắn gió và có vũng máu trên đường. Không có nhóm nào nhận trách nhiệm ngay lập tức về vụ tấn công. Tuy nhiên, truyền thông Iran đều nhắc đến chuyện ông Netanyahu trước đây thể hiện mối quan tâm đến ông Fakhrizadeh. Ông Fakhrizadeh đã lãnh đạo chương trình mang tên Amad, nghĩa là hy vọng của Iran. Israel và phương Tây cáo buộc đây là một hoạt động quân sự nhằm xem xét tính khả thi của việc chế tạo vũ khí hạt nhân ở Iran. Tehran lâu nay vẫn khăng khăng cho rằng chương trình hạt nhân của mình có mục đích hòa bình. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết chương trình Amad đã kết thúc vào đầu những năm 2000. Các thanh sát viên của IAEA hiện giám sát các địa điểm hạt nhân của Iran như là một phần của thỏa thuận hạt nhân của Iran với các cường quốc thế giới.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã hạ lệnh hành quyết ít nhất 2 người, cấm đánh bắt cá ngoài biển và phong tỏa thủ đô Bình Nhưỡng, giữa lúc miền Bắc bán đảo Triều Tiên tăng cường các biện pháp hoảng loạn đối phó với virus corona và những thiệt hại kinh tế do dịch mang lại, cơ quan tình báo Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp hôm 27 tháng 11. Chính quyền của lãnh tụ Kim cũng ra lệnh cho các nhà ngoại giao ở nước ngoài tự chế, đừng có hành động nào có thể khiêu khích Hoa Kỳ, bởi vì Triều Tiên lo ngại về hướng tiếp cận mới của Tổng thống tân cử Joe Biden đối với Bình Nhưỡng. Các nhà lập pháp Hàn Quốc nói với các nhà báo sau khi tham dự một cuộc điều trần kín của cơ quan tình báo quốc gia, gọi tắt là NIS. Một trong các nhà lập pháp, Ha Tae-keun, dẫn nguồn NIS nói rằng ông Kim đang thể hiện sự giận dữ tột độ và đề ra các biện pháp vô lý chống dịch với tác động kinh tế của nó. Theo ông Ha, NIS nói với các nhà lập pháp rằng Triều Tiên đã xử tử một người đổi tiền nổi tiếng ở Bình Nhưỡng vào tháng trước, vì cho rằng ông này phải chịu trách nhiệm về sự sụt giảm của tỷ giá hối đoái. Vẫn theo nhà lập pháp này, Triều Tiên còn xử tử một quan chức quan trọng hồi tháng 8 về tội danh vi phạm quy định của nhà nước hạn chế hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài. Cả hai nạn nhân đều không được nêu danh tính. Vẫn theo NIS, Triều Tiên còn cấm đánh bắt cá và sản xuất muối vì lo sợ nước biển nhiễm virus. Mặt khác, Bình Nhưỡng cũng đã tìm cách tấn công ít nhất một công ty bào chế dược phẩm của Hàn Quốc đang tìm cách phát triển một vaccine ngừa COVID-19, nhưng âm mưu này thất bại. Trong khi đó, Bình Nhưỡng vẫn khẳng định là không có một ca nhiễm COVID-19 nào trên lãnh thổ Triều Tiên, nhưng tuyên bố này đã bị các chuyên gia nước ngoài phản bác. Trận đại dịch đã buộc Triều Tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc, đối tác thương mại và cũng là nước viện trợ cho Bình Nhưỡng vào tháng 1 năm nay. Quyết định đóng cửa biên giới cùng với một loạt thiên tai xảy ra trong mùa hè đã giáng một đòn nặng xuống nền kinh tế Triều Tiên, vốn đã gánh chịu hậu quả của các biện pháp chế tài quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Theo NIS, Triều Tiên cũng hạ lệnh cho các sứ quán ở nước ngoài chớ khiêu khích Hoa Kỳ, đồng thời cảnh báo các đại sứ về hậu quả nếu những lời phát biểu hoặc hành động của họ liên quan tới Hoa Kỳ gây hại cho quan hệ với Washington. Cho đến nay, chính quyền Triều Tiên vẫn im lặng, chưa chúc mừng thắng lợi bầu cử của ông Biden trước ông Trump. Nhà lãnh đạo đã 3 lần gặp gỡ lãnh tụ Kim. Mặc dù nỗ lực ngoại giao rút cuộc lâm vào bế tắc, các cuộc gặp gỡ đã giúp hai nhà lãnh đạo xây dựng quan hệ cá nhân và chấm dứt những lời lẽ thô tục đã kích hay đe dọa tiêu diệt nhau mà hai ông từng đối đáp trước đây. Các chuyên gia đang tranh luận liệu Triều Tiên có sẽ sớm tái tục các cuộc thử nghiệm tên lửa để thu hút sự chú ý của ông Biden hay không. Cơ quan tình báo của miền Nam NIS dự kiến Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc diễu hành quân sự trước đại hội đảng cầm quyền vào tháng 1 năm tới, trong một cuộc biểu dương lực lượng được tổ chức cho trùng với lễ nhậm chức của ông Biden. Chính quyền Trung Quốc hôm 27 tháng 11 cho biết sắp truy tố 12 người Hồng Kông về tội danh vi phạm biên giới sau khi nhóm người này bị bắt giữ ở Trung Quốc cách đây hơn 3 tháng, trong lúc tìm cách trốn khỏi Hồng Kông bằng xuồng cao tốc. 12 người tất cả đều đối mặt với các cáo buộc liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính quyền ở Hồng Kông, đã bị giam giữ trong các điều kiện gần như là hoàn toàn bị cô lập. Không tiếp xúc với bên ngoài, trong một nhà tù ở Hoa Lục kể từ khi họ bị bắt giữ trên biển, trong khi đang tìm cách chạy sang Đài Loan, hòn đảo theo thể chế dân chủ. Thân nhân của một trong những người bị giam giữ nói với Reuters hôm thứ Sáu ngày 27 tháng 11 rằng bà nghi ngờ tính công bằng của quy trình pháp lý đối với 12 người. Họ bị truy tố về tội danh vượt biên trái phép và tổ chức vượt biên bất hợp pháp, có thể bị kết án tù lên đến 7 năm, chính quyền đại lục cho biết. Nhóm 12 người gồm 11 người đàn ông và một phụ nữ đã bị lực lượng tuần duyên Trung Quốc bắt vào ngày 23 tháng 8, người nhỏ nhất trong nhóm là 16 tuổi. Trong một tuyên bố chung, gia đình của 7 người bị giam giữ cho biết trong tháng này rằng luật sư của họ, chọn từ danh sách do chính quyền Trung Quốc cung cấp, đã chuyển những bức thư có nội dung tương tự như nhau, miêu tả điều kiện trong tù là tốt và kêu gọi gia đình cũng như hàng xóm của họ ở nhà đừng lo lắng. Các gia đình bày tỏ nghi ngờ về những lời ca tụng trong thư, nói rằng họ đã được đối xử tốt như thế nào trong tù. Beatrice Lee, em gái của Andy Lee, một trong những người bị giam giữ, nói với Reuters hôm thứ Sáu, đây không phải là một quy trình pháp lý công bằng. Cha của Chang Si-ho, một trong 7 người bị bắt, nói, phiên xử càng nhanh, chúng ta càng có thể biết họ sẽ bị giam trong bao lâu. Tôi hy vọng có thể sẽ có một phiên tòa xét xử công bằng và phù hợp với công lý. Trường hợp của 7 người có ý định đào thoát đã thu hút rất nhiều sự quan tâm ở Hồng Kông, thuộc địa cũ của Anh, như một trường hợp hiếm hoi khi chính quyền Trung Quốc bắt giữ những người tìm cách đào thoát khỏi Hồng Kông vào thời điểm khi mà lo sợ đang tăng về triển vọng đối với mức độ tự trị của đặc khu này. Tất cả 12 người đã đối mặt với các cáo buộc ở Hồng Kông liên quan đến phong trào biểu tình chống chính phủ, kể cả bạo loạn và vi phạm luật an ninh quốc gia gây tranh cãi mà Hồng Kông. Tất cả 12 người đã đối mặt với các cáo buộc ở Hồng Kông liên quan đến phong trào biểu tình chống chính phủ, kể cả bạo loạn và vi phạm luật an ninh quốc gia gây tranh cãi mà Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông hồi tháng 6 năm nay. Chính quyền đã bác, không cho gia đình và luật sư thăm gặp 12 người và nhấn mạnh họ đã được đại diện bởi các luật sư do nhà nước chỉ định.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Số người ủng hộ dân chủ bị bắt giữ theo luật an ninh và các luật lệ mới ở Hồng Kông liên tục tăng lên. Với mỗi vụ bắt giữ mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến thêm một bước phá bỏ quyền tự trị và nhân quyền của Hồng Kông. Gần đây nhất, chính quyền đã bắt giữ 8 chính trị gia thân dân chủ ở Hồng Kông, trong đó có 5 nghị sĩ hội đồng lập pháp. Theo cảnh sát, họ bị bắt giữ trong cuộc điều tra về cuộc họp ngày 8 tháng 5 gây tranh cãi về việc ai sẽ kiểm soát một ủy ban quan trọng trong cơ quan lập pháp. Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố việc bắt giữ các nhà lập pháp này 6 tháng sau khi vụ việc được đề cập là một hành vi lạm dụng thực thi pháp luật cho các mục đích chính trị. Việc chính quyền Hồng Kông sách nhiễu và đe dọa các đại diện ủng hộ dân chủ và nỗ lực trấn áp bất đồng chính kiến là những ví dụ rõ ràng về việc chính quyền Hồng Kông tiếp tục đồng lõa với Đảng Cộng sản độc tài của Trung Quốc. Vào ngày 23 tháng 10, 3 thành viên của một nhóm cựu sinh viên ủng hộ độc lập cho Hồng Kông đã bị bắt, theo luật an ninh quốc gia, vì bị tình nghi đăng nội dung kích động ly khai trên các nền tảng mạng xã hội. 3 người bao gồm cựu thủ lãnh sinh viên Tony Chung và các cựu thành viên William Chang và Yanni Ho. Hoa Kỳ cực lực lên án việc bắt giữ những người ủng hộ dân chủ và kêu gọi chính quyền Hồng Kông trả tự do cho họ ngay lập tức. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của mình theo tuyên bố chung Trung-Anh năm 1984, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền được họ ủy nhiệm đang giày xéo quyền tự trị đã hứa cho Hồng Kông và phá bỏ nhân quyền, bao gồm quyền hội họp ôn hòa và tự do ngôn luận. Hoa Kỳ sát cánh với người dân Hồng Kông.